Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày 2 tháng 12 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về thư chung của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt gửi dân chúa Hà Nội nhân dịp năm thánh. Sau đó là các tiết mục diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Hà Nội. Cha Vũ Khởi Phụng bề trên tu viện kim chánh xứ Thái Hà lên tiếng về tin đồn Đức Tổng Giám mục Hà Nội xin từ chức. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho Đài Á Châu Tự Do, cha Vũ Khởi Phụng cho biết tình trạng sức khỏe của đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội, trong mấy tháng sau này có phần sa sút, cho nên ngài có làm đơn gửi lên tòa thánh. Nhưng ngài để tòa thánh hoàn toàn tự do quyết định. Cha Phụng nhận định, theo tôi hiểu thì sức khỏe của ngài cho tới bây giờ có vẻ đã hồi phục, và hình như ngài đã bắt đầu làm việc trở lại. Còn về phía tòa thánh thì không tỏ dấu hiệu gì là nhận đơn cả. Về phản ứng của giáo dân trước việc Đức Tổng Giám mục Hà Nội xin từ chức, Linh mục Chánh xứ Thái Hà cho biết, không những giáo xứ Thái Hà mà toàn thể giáo dân Việt Nam, từ Nam chí Bắc, đều muốn yêu cầu Đức Tổng ở lại. Theo cha Phụng, sở dĩ giáo dân đặt tin tưởng nơi vị chủ chăn này là vì ngài là một người dám nói thật, nói thẳng và dám đấu tranh cho công lý. Cha bề trên tu viện chúa cứu thế Thái Hà khẳng định, những điều Đức Tổng Giám mục Hà Nội nói là những điều giáo dân đã suy nghĩ từ lâu mà không có ai nói thay cho. Bây giờ họ thấy Đức Tổng có những lập trường như vậy thì họ cho rằng đã nói đúng ý của họ, đã nói đúng những điều cần nói. Chính vì vậy mà ngài thu phục được cảm tình rất lớn của giáo dân từ khắp các nơi. Tin Roma. Sáng thứ hai vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Peru, ông Alan Garcia Perez. Một thông cáo của Tòa Thánh được cho công bố sau cuộc gặp gỡ cho biết, Đức Thánh Cha và Tổng thống Peru đã trao đổi với nhau về một số vấn đề như nghèo đói, pháp quyền và môi sinh, cũng như sự hợp tác giữa giáo hội và nhà nước. Theo một bản phúc trình của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, các tín hữu Kitô chiếm khoảng 92% dân số Peru. Riêng Công giáo có khoảng 25 triệu người. Điều 2 của Hiến pháp Peru nhìn nhận và bảo đảm tự do tôn giáo, cũng như ngăn cấm mọi hình thức kỳ thị dựa trên tôn giáo. Điều 50 của Hiến pháp nước này còn xác định, nhà nước nhìn nhận giáo hội Công giáo như một yếu tố quan trọng trong sự hình thành lịch sử, văn hóa và luân lý của Peru, và hợp tác với giáo hội. Nhà nước cũng tôn trọng các tôn giáo khác, và có thể thiết lập những hình thức hợp tác với các tôn giáo này. Năm 1980, Peru đã ký kết với Tòa Thánh một thỏa ước để nhìn nhận một quy chế đặc biệt của giáo hội Công giáo. Nhờ đó, giáo hội này hưởng được một số đặc quyền trong lĩnh vực giáo dục, được miễn thuế và có nhiều đặc ân khác dành cho nhân sự của giáo hội. Tin Vatican. Báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, khuyến cáo Tổng thống Barack Obama rằng người dân Mỹ ngày càng chống lại phá thai. Báo Người Quan sát Roma khẳng định rằng sự kiện có trên 200.000 người ký tên vào tuyên ngôn Manhattan do những nhà lãnh đạo giáo hội Mỹ đề ra cho thấy con số người Mỹ chống lại phá thai, bên vực sự sống, hôn nhân, gia đình và tự do tôn giáo ngày càng gia tăng. Theo báo này, đây là lúc cho thấy dân chúng không còn tin vào những lời hứa của ông Obama đã đưa ra trong lúc tranh cử nữa. Sự kiện Hạ viện thông qua dự luật về cải tổ y tế, trong đó tu chính án Stupak ngăn cấm chính phủ không được sử dụng ngân sách liên bang để tài trợ cho phá thai và xác định quyền tự do lương tâm, cho thấy lập trường ủng hộ phá thai của ông Obama không còn được nhiều người ủng hộ. Trích dẫn những cuộc thăm dò dư luận trong những tháng gần đây, báo Người Quan sát Roma viết rằng, con số những người bên vực sự sống tại Hoa Kỳ ngày càng gia tăng và nhiều hơn những người ủng hộ phá thai. Tin Havana, Cuba. Hội đồng Giám mục Cuba kêu gọi dân chúng chia sẻ cảm nghiệm đức tin trên mạng lưới Internet. Các Đức Giám mục Cuba vừa loan báo đã cho thiết lập một trang mạng mới nhằm tạo một không gian để người Công giáo chia sẻ và làm giàu đức tin xuyên qua việc chia sẻ cảm nghiệm đức tin trên mạng lưới Internet. Ông Sergio Cobarui, người thiết kế trang mạng được Giáo hội Công giáo tại Cuba bảo trợ, giải thích rằng trang mạng mới này sẽ là một nơi dành cho những ai muốn làm giàu cảm nghiệm về Thiên Chúa và chia sẻ cảm nghiệm đức tin với người khác. Ông Cobarui hy vọng rằng trang mạng mới này sẽ là một diễn đàn quy tụ những chứng từ về cuộc sống đức tin, những khát vọng, nghi ngờ, đau khổ, niềm vui và hy vọng của người dân Cuba. Người thiết kế trang mạng mới này khẳng định, đây là một nơi để chia sẻ hơn là than trách. Đây là nơi để người Cuba bày tỏ ý kiến và đối thoại với nhau, nhưng vẫn tôn trọng người khác và đứng bên ngoài mọi đảng phái chính trị. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi đẩy mạnh sự hiệp thông trọn vẹn giữa Công giáo và chính thống. Trong sứ điệp gửi cho Đức Thượng Phụ Chính thống Bartolomeo Đệ Nhất, Thượng Phụ Đại kết Constantinople, nhân dịp lễ Thánh Andre Quan Thầy của Giáo hội Chính thống, Đức Thánh Cha nói rằng, không một cản ngại hay khác biệt lịch sử nào có thể ngăn chặn sự hiệp thông trọn vẹn giữa hai giáo hội. Gửi lời chào thân ái đến Đức Thượng Phụ Bartolomeo, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài đánh giá cao những nỗ lực mới trên con đường đại kết. Đức Thánh Cha cũng tái khẳng định mong ước cùng với Giáo hội Chính thống tìm kiếm những mô hình, trong đó sứ vụ của Giám mục Roma có thể thực thi một sự phục vụ yêu thương được mọi người nhìn nhận. Theo thông lệ đã có từ thời Đức Phaolô Đệ Lục, hai giáo hội đều gửi phái đoàn đến tham dự lễ quan thầy của nhau. Ngày 29 tháng 6, lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là quan thầy của Giáo hội Công giáo. Và ngày 30 tháng 11, lễ thánh Andre tông đồ là quan thầy của Giáo hội Chính thống. Do Đức Hồng y Walter Casper, chủ tịch hội đồng tòa thánh về hiệp nhất Kitô giáo cầm đầu, phái đoàn tòa thánh đã tham dự buổi cử hành phụng vụ do Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất chủ sự tại Fana vào sáng thứ Hai 30 tháng 11 vừa qua. Sau nhiều năm bị gián đoạn, cuộc đối thoại thần học giữa hai giáo hội đã được tái lập tại thành phố Ravenna, miền Nam Ý, vào tháng 10 năm 2007. Cách đây một tháng, một cuộc gặp gỡ cũng đã được tổ chức tại đảo Chypre với chủ đề Vai trò của Giám mục Roma trong sự thông hiệp giáo hội ở kỷ nguyên thứ nhất. Cuộc gặp gỡ đã nhiều lần bị gián đoạn do sự phản đối của một số linh mục chính thống. Những linh mục này tố cáo Đức Cha Chrysostomos Đệ Nhị, tổng giám mục chính thống đạo Chypre, là người bán đứng giáo hội chính thống cho Đức Giáo Hoàng. Về phía giáo hội Công giáo, người ta cũng thấy có sự chống đối tương tự. Chính vì thế mà trong sứ điệp gửi cho Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất, Đức Thánh Cha nói rằng, tình thân hữu và sự tôn trọng hỗ tương giữa hai giáo hội, cũng như quyết tâm muốn gặp nhau và nhìn nhận nhau như là anh em trong Chúa Kitô, không nên bị cản trở bởi những ai vì gắn bó với những khác biệt lịch sử mà không chịu mở lòng với Chúa Thánh Thần. Nhắc đến cuộc gặp gỡ tại đảo Chypre và sứ vụ Phêrô trong kỷ nguyên thứ nhất, Đức Thánh Cha viết rằng, Giáo hội Công giáo hiểu sứ vụ Thánh Phêrô như một quà tặng Chúa ban cho giáo hội. Sứ vụ này không được xem như một thể hiện quyền lực, mà phải được hiểu như mối dây hiệp thông, phục vụ hiệp nhất trong chân lý và bác ái. Tin Jakarta, Indonesia. Đức Hồng Y Jean-Louis Thuron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn khẳng định rằng, đối thoại liên tôn là một đòi hỏi chứ không phải là một chọn lựa tùy tiện. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn đã đưa ra nhận định trên đây, trong các cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo chính trị và các vị lãnh đạo giáo hội công giáo tại Indonesia. Đức Hồng Y Thuron khẳng định, bắt một chiếc cầu nối cho việc đối thoại không phải là một việc làm nhiệm ý, mà là một sự cần thiết. Trong chuyến viếng thăm Indonesia, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn đã viếng đền thờ Hồi giáo Istiqlal tại thủ đô Jakarta. Đây là đền thờ Hồi giáo lớn nhất tại Đông Nam Á. Theo chương trình, Đức Hồng Y Thuron cũng sẽ viếng thăm thành phố Yogyakarta, Makassar và thành phố Bali. Tại đây, Ngài sẽ gặp gỡ với nhà lãnh đạo Ấn giáo cấp cao nhất tại Indonesia. Trước khi trở về Roma, Đức Hồng Y cũng sẽ có cuộc gặp gỡ với Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia. Tin Mosul, Iraq. Đức cha Kamusa, Tổng giám mục Mosul, nói rằng các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô là một phần trong chiến lược của những người Hồi giáo cực đoan nhằm xóa bỏ gia sản văn hóa của Kitô giáo tại Iraq. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm thứ Năm tuần trước, nhiều vụ nổ bom đã phá hủy nhà thờ Thánh Ephraim và làm hư hại một tu viện nữ Đa Minh tại Mosul, Bắc Iraq. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Quan sát Roma, Đức cha Kasmusa nói rằng, những người Hồi giáo cực đoan muốn phá vỡ bầu khí tin tưởng trong xứ sở. Theo Đức Tổng giám mục Mosul, mục đích của những vụ tấn công khủng bố này thật rõ ràng. Nhận thấy tình hình đã yên tĩnh và các tín hữu Kitô có thể trở về nơi sinh sống của mình trong các thành phố, các nhóm Hồi giáo cực đoan gây khủng bố để đe dọa họ. Đức cha Kasmusa nói rằng, đây không phải là lần đầu tiên các cơ sở và biểu tượng của Kitô giáo bị tấn công, và đây cũng không phải là lần đầu tiên các tín hữu Kitô hy sinh mạng sống của mình. Sau khi nhắc lại việc vị tiền nhiệm của Ngài là Đức cha Paulus Farairano bị mưu sát vào tháng 3 năm 2008, Đức Tổng giám mục Mosul nói rằng, dường như không ai có thể bảo đảm an ninh cho các tín hữu Kitô Iraq. Theo Ngài, con đường duy nhất để dẹp bớt bạo động là đối thoại. Chỉ có đối thoại mới có thể giúp cô lập được các nhóm cực đoan, và Iraq mới trở thành một xứ sở khoan nhượng. Tin Thụy Sĩ. Các đức giám mục Thụy Sĩ phản đối việc cấm xây tháp chuông Hồi giáo tại nước này. Được biết, kết quả cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức hôm Chủ nhật vừa qua cho thấy có đến 57% người dân Thụy Sĩ chống lại việc cho xây cất các tháp chuông Hồi giáo tại nước này. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 29 tháng 11 vừa qua, các đức giám mục Thụy Sĩ nói rằng việc cấm xây cất các tháp chuông Hồi giáo sẽ tạo ra những căng thẳng trong cuộc đối thoại liên tôn và những hệ quả tiêu cực cho các cộng đồng Kitô thiểu số tại các nước Hồi giáo. Hiện nay tại Thụy Sĩ có khoảng 150 đền thờ Hồi giáo phục vụ cho 400.000 tín đồ Hồi giáo, nhưng trên toàn quốc chỉ có 4 tháp chuông Hồi giáo, và những tháp chuông này không được sử dụng để kêu gọi người Hồi giáo cầu nguyện. Các đức giám mục Thụy Sĩ nói rằng quyết định của dân chúng tạo ra cản ngại và là một thách đố lớn cho việc hội nhập trong đối thoại và tương kính. Theo các vị chủ chăn giáo hội tại Thụy Sĩ, cấm xây cất tháp chuông Hồi giáo sẽ gia tăng những vấn đề về sống chung hòa bình giữa các tôn giáo và các nền văn hóa. Các đức giám mục Thụy Sĩ cho rằng biện pháp này sẽ không giúp gì cho các tín hữu Kitô đang bị đàn áp và bắt hại trong các nước Hồi giáo, mà trái lại chỉ làm giảm sự khả tin của họ trong những nước này. chính quyền Thụy Sĩ cho biết, sau cuộc trưng cầu dân ý, bốn tháp chuông Hồi giáo hiện hữu vẫn được phép tồn tại và sẽ không có việc cấm xây đền thờ Hồi giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư chung của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt gửi dân Chúa Hà Nội nhân dịp năm thánh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhân dịp năm thánh, ngày 25 tháng 11 vừa qua, Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, đã gửi cho dân Chúa trong giáo phận một lá thư chung. Mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn lá thư chung của vị chủ chăn Tổng giáo phận Hà Nội. Thưa anh chị em, tôi viết cho anh chị em thư này trong lúc tâm hồn còn tràn đầy những cảm nghiệm thánh thiện sau thánh lễ khai mạc năm thánh tại sở kiện. Tôi tạ ơn Chúa muôn ngàn lần đã chúc lành cho ngày lễ khai mạc với thời tiết đẹp đẽ, số lượng người tham dự đông đảo, trang nghiêm trật tự, nhất là với những nội dung cử hành thật xúc tích, có sức hoán cải sâu xa, hướng thượng mạnh mẽ và thôi thúc mọi người hăng hái lên đường truyền giáo. Tôi nhìn thấy trong phúc lành của Chúa có sự phấn đấu của anh chị em. Tất cả quý cha, tu sĩ nam nữ, chúng sinh, giáo dân, từng giới, từng hội đoàn và từng cá nhân đã hết sức tích cực hoàn thành mọi công tác chuẩn bị một cách hoàn hảo. Một lần nữa, tôi cảm ơn tất cả anh chị em. Chính anh chị em đã làm nên thành công vượt bậc của thánh lễ khai mạc năm thánh. Lễ khai mạc đã hoàn thành nhiệm vụ mở đầu, nhưng để năm thánh đem lại kết quả thiêng liêng mong muốn, chúng ta cần phải sống tinh thần năm thánh với ba phương diện: tâm tình, học hỏi và cử hành. Về tâm tình, Đức Tổng Giám mục Hà Nội viết: tâm tình đầu tiên phải là tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành người ban cho riêng từng cá nhân, từng cộng đoàn và cả giáo hội. Tạ ơn Chúa ban cho dân tộc Việt Nam ơn đức tin là ơn vô cùng cao quý. Tạ ơn Chúa đã gìn giữ giáo hội Việt Nam trải qua biết bao khó khăn, đức tin vẫn kiên vững, cộng đoàn vẫn hiệp nhất và bình an. Một tâm tình không thể thiếu đó là tri ân các bậc tiền nhân. Tri ân các vị thừa sai đã quảng đại hy sinh, từ bỏ quê hương, gia đình, chấp nhận cuộc sống vất vả thiếu thốn, gian nan thử thách, và chấp nhận dâng hiến cả mạng sống để gieo vẫy hạt giống tin mừng khắp nơi. Tri ân tổ tiên chúng ta đã quảng đại đón nhận đức tin, kiêu hùng bảo vệ đức tin và dũng cảm đổ máu đào minh chứng đức tin, để lại cho chúng ta gia sản đức tin vô giá và một giáo hội mạnh mẽ phát triển không ngừng. Việc xét quá khứ đưa đến tâm tình sám hối. Trong quá khứ, ta đã có nhiều lỗi lầm sai sót của cả cá nhân lẫn tập thể, cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội, xúc phạm đến Chúa và cả với anh em. Vì thế, trong năm thánh, ta hãy ăn năn sám hối và sửa chữa bằng việc hòa giải. Hòa giải với Chúa, hòa giải trong gia đình, hòa giải với anh em trong giáo hội và ngoài xã hội. Hòa giải là điều kiện để ta xứng đáng lãnh nhận ơn phúc trong năm thánh. Về học hỏi, Đức cha Kiệt kêu gọi: để năm thánh sinh nhiều lợi ích thiêng liêng, chắc chắn ta cần học hỏi rất nhiều. Ta cần học hỏi lịch sử giáo hội. Học lịch sử để biết rút ra những kinh nghiệm quý giá của người xưa. Học lịch sử để biết công khó của cha ông. Học lịch sử để biết những thăng trầm của giáo hội qua những mối liên hệ với xã hội. Quá khứ sẽ soi sáng cho tương lai. Soi mình vào lịch sử, ta học được gương mẫu tiền nhân, nhất là các vị thừa sai và các thánh tử đạo. Giáo hội phát triển như ngày nay nhờ sự quảng đại hy sinh của các ngài. Tấm gương sáng ngời của các ngài sẽ khơi dậy lòng phấn khởi. Ơn phúc của các ngài sẽ giúp ta thêm hăng hái quên mình xây dựng nước Chúa. Sống theo gương các ngài, ta sẽ góp phần đưa giáo hội vào một thời kỳ phát triển mới. Học hỏi sẽ giúp ta biết cách xây dựng giáo hội. Những tài liệu do Ủy ban Năm Thánh soạn ra giúp ta hiểu biết và sống mầu nhiệm, sự hiệp thông và chu toàn sứ vụ trong giáo hội. Đây là những tài liệu quý giá giúp định hướng cho giáo hội Việt Nam trong những ngày tháng sắp tới. Xin anh chị em hãy chú ý học hỏi và thực hành. Cuối cùng, về thực hành, vị chú chăn Tổng giáo phận Hà Nội giải thích. Không thể sống năm thánh trọn vẹn nếu thiếu những việc thực hành. Trước hết là tham dự những cử hành phụng vụ. Những ngày lễ đặc biệt đã được ghi trong lịch cử hành của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Riêng tại Tổng giáo phận Hà Nội, chúng ta có 4 điểm hành hương. Điểm thứ nhất là nhà thờ chính tòa, nơi cha Đắc Lộ đã đến rao giảng tin mừng lần đầu tiên vào ngày mùng 2 tháng 7 năm 1627. Có pháp trường Ô Cầu Giấy, nơi cha Thánh Dũng Lạc chịu sư tử. Có thành cửa Bắc, nơi giam giữ và xử trảm Thánh Ven. Có kẻ Sét, nơi Thánh Thịnh sinh ra. Có ngôi nhà nguyện đầu tiên. Có nhà Đức Cha Puccini Phước, tức là nhà nguyện Fatima hiện tại. Điểm thứ hai là sự kiện, nơi đã từng là nhà thờ chính tòa, tòa giám mục, đại chứng viện, nơi cất giữ nhiều di tích các thánh tử đạo, nơi thánh đường và thánh thi sinh ra. Điểm thứ ba là nhà thờ Từ Châu, có nơi ẩn trốn của các đức cha trong thời gian khốn khó. Có hầm Chuồng Trâu, nơi đức cha Jean Tê Khiêm phong chức cho đức cha Torel Chiêu với gậy tre và mũ giấy. Có vinh dự cất giữ thủ cấp Thánh Ven. Điểm thứ tư là nhà thờ Vĩnh Trị, nơi đã từng là tòa giám mục và đại chúng viện, quê hương của Thánh Trùm Đích và Thánh Lý Mỹ. Có bia ghi dấu nơi cha Thánh Tịnh thường quỳ cầu nguyện. Có mộ của ba đức cha và 10 thừa sai. Anh chị em hãy siêng năng đi hành hương và gia tăng việc cầu nguyện. Những điểm hành hương sẽ giúp cầu nguyện thêm sốt sắng, và gương sáng của các vị thánh sẽ nâng cao tâm hồn, giúp chúng ta thêm hăng hái phấn khởi làm việc lành. Kế đến là tích cực thực thi công bình bác ái. Trong Cựu Ước, năm thánh buộc ta trả lại cho người khác những gì thuộc về họ, như quyền sở hữu, quyền tự do. Trong Tân Ước, việc phải làm trong năm thánh là giúp đỡ người nghèo khổ, tàn tật, yếu kém. Sống công bình bác ái, theo lời Chúa dạy ta, làm sáng lên giá trị cao quý của tin mừng, và góp phần xây dựng quê hương đất nước trong phát triển toàn diện và bền vững. Sau cùng, hãy dấn thân lên đường truyền giáo. Kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận đầu tiên và 50 năm thiết lập hàng giáo phận Việt Nam giúp ta nhìn lại những bước tiến quan trọng của giáo hội Việt Nam. Những bước tiến đó có được nhờ sự hăng say truyền giáo của biết bao thế hệ thừa sai. Nhân dịp năm thánh, anh chị em hãy tích cực góp phần vào việc truyền giáo bằng lời sống đạo gương mẫu, thăm viếng tạo ra những mối liên hệ tốt với những người xung quanh, tận tâm làm việc từ thiện bác ái. Tôi rất vui mừng thấy một số giáo xứ đã quan tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật, cô nhi và nuôi dưỡng người già nua bệnh tật rất tốt. Nhiều nơi đã khôi phục lại những điểm truyền giáo bị chiến tranh tàn phá, và nhất là nhiều nơi đã mở thêm những giáo điểm mới tại những vùng kinh tế đang phát triển. Trong năm thánh, anh chị em hãy mạnh dạn giới thiệu Chúa cho mọi người và mời gọi mọi người đến với Chúa. Kết thúc thư chung, Đức Cha Kiệt nhắc nhở mọi người. Năm thánh là dịp Chúa bày tỏ tình yêu thương xót vô biên. Với tất cả những cố gắng cầu nguyện trong tâm tình sám hối tạ ơn, phấn đấu canh tân hòa giải, hăng say quảng đại yêu thương phục vụ, mạnh dạn đem Chúa đến cho mọi người và đem mọi người về với Chúa, tôi tin chắc anh chị em sẽ lãnh nhận được một kho tàng ơn thiên cao quý cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đoàn, giáo xứ, giáo phận, giáo hội và cho cả xã hội. Xin phúc lành của Chúa ở cùng anh chị em trong suốt năm thánh và mãi mãi trong đời sống. Thân ái chào anh chị em và hẹn gặp anh chị em trong những dịp hành hương năm thánh. Giám mục của anh chị em, Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài hỏi đáp Có linh hồn nào mồ côi và khốn nạn không? Do Linh Mục Francisco Xavier Ngô Tung Huấn phụ trách. Như vậy, nếu có ai xin lễ cầu cho một hay vài linh hồn nào, thì giáo hội đọc thêm lời cầu, xin nhớ đến tôi tớ Chúa là tên thánh, mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Nhưng vẫn không quên cầu cho tất cả các tín hữu đã ly trần, không phân biệt người còn thân nhân hay mồ côi vì không có ai xin lễ cầu nguyện cho. Nói linh hồn mồ côi là nói theo suy nghĩ của con người mà thôi, và điều này không đúng với giáo lý và thực hành trong phụng vụ thánh của giáo hội. Vì giáo hội không hề phân biệt linh hồn nào mồ côi, linh hồn nào có thân nhân còn sống như ta đã quen nghĩ, mà chỉ cầu chung cho tất cả các tín hữu đã ly trần, ngay cả trong những thánh lễ, có người cầu xin riêng cho những linh hồn thân nhân của họ đã qua đời. Như vậy, không có vấn đề linh hồn mồ côi trong niềm tin và thực hành của giáo hội. Cũng xin được nói lại ở đây một lần nữa là, những linh hồn đang được thanh luyện trong chốn luyện hình đã là những linh hồn thánh, nhưng họ chưa thánh thiện đủ để vào thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa cùng các thánh nam nữ khác. Vì thế, họ cần được tạm trú ở đây một thời gian ngắn dài, tùy theo lượng khoan dung và công bằng của Thiên Chúa. Họ cần được sự giúp đỡ của những tín hữu còn sống trong giáo hội lữ hành trên trần thế và các thánh ở trên thiên đàng nguyện giúp cầu thay cho họ sớm được tha hình phạt hữu hạn để vào thiên quốc. 2. Có linh hồn nào bị coi là khốn nạn trong nơi luyện tội không? Trong một kinh đọc trước thánh lễ ở một vài cộng đoàn Việt Nam, người ta nghe thấy những câu đại ý như sau. Xin Chúa ban ân xá nào có thể chỉ được cho các linh hồn, nhất là những linh hồn khốn nạn trong luyện ngục. Tôi không nhớ rõ từng chữ trong kinh này, nhưng chắc chắn có nghe cụm từ những linh hồn khốn nạn trong luyện hình. Vậy, ai là những linh hồn khốn nạn trong luyện hình, mà khốn nạn theo nghĩa nào? Chắc chắn đây chỉ là tưởng tượng của ai đã đặt ra kinh quái dị nói trên để giáo hữu một số nơi cứ đọc mà không ai chịu sửa chữa cho phù hợp với giáo lý, tín lý của giáo hội. Như đã giải thích ở phần trên, các linh hồn dù đau khổ trong nơi luyện tội đã là các linh hồn thánh rồi và có thể chuyển cầu đắc lực cho các tín hữu trên trần thế, nhưng không thể tự giúp mình được, vì thời gian đã mãn, không cho phép họ làm việc lành thêm hoặc phạm tội thêm được nữa. Họ là những người có hy vọng chắc chắn được cứu rỗi, và chỉ còn chờ thời gian sớm hay muộn mà thôi. Vậy làm sao họ có thể bị coi là khốn nạn được? Có chăng chỉ có những linh hồn đã phải xa lìa Chúa đời đời trong nơi gọi là hỏa ngục thì mới gọi là khốn nạn thôi, vì phải xa lìa Chúa vĩnh viễn. Và chúng ta cũng không thể làm gì để cứu họ được, vì không có sự hiệp thông nào giữa những ai ở trong hỏa ngục với các thánh ở trên trời và các tín hữu còn lại trong giáo hội lữ hành trên trần gian. Vậy, dứt khoát, không có vấn đề cầu cho các linh hồn khốn nạn trong luyện hình, vì từ ngữ này không đúng để mô tả tình trạng của các linh hồn ở đó. Họ có đau khổ bao lâu chưa được hưởng nhan Thánh Chúa là nguồn mọi vinh phúc, hoan lạc của các thánh và các thiên thần, nhưng họ được đảm bảo ơn cứu độ muôn đời. Vì đã ra đi trong ơn nghĩa của Chúa, nghĩa là sẽ có ngày họ được hưởng nhan thánh Ngài. Tuy nhiên, như đã nói trên, vì chưa được thánh thiện hoàn toàn để vào ngay thiên đàng, nên họ phải chịu thanh tẩy ở nơi thanh lọc cuối cùng này trong một thời gian ngắn, dài, tùy theo lượng khoan dung và công bình của Chúa đòi hỏi. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, toàn thể giáo hội Công giáo đã bắt đầu mùa phụng vụ mới, mùa vọng. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng gửi đến quý vị những huấn đức của Đức Thánh Cha về Thánh Phaolô, để mời quý vị và các bạn theo dõi một vài tư tưởng của Đức Thánh Cha về mùa vọng. Trong giờ kính chiều thứ nhất, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, theo chu kỳ C, ngày 2 tháng 12 năm 2006, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Hãy loan tin này cho muôn dân, này đây, Chúa cứu độ chúng ta ngự đến. Khởi đầu một chu kỳ mới trong năm, phụng vụ mời gọi giáo hội tiếp tục loan báo tin mừng cho muôn dân, và giáo hội đã tóm tắt lời loan báo của mình qua hai từ Chúa đến. Câu nói có tính tổng hợp này luôn mang một ý nghĩa hoàn toàn mới mẻ. Chúng ta dừng lại trong giây lát để suy nghĩ. Ở đây không sử dụng động từ ở thì quá khứ, Chúa đã đến, cũng không dùng ở thì tương lai, Chúa sẽ đến, mà dùng ở thì hiện tại, Chúa đến. Như vậy, đây là một thì hiện tại tiếp diễn, nghĩa là một hành động đang xảy ra. Nó đã xảy ra, đang xảy ra, và sẽ còn xảy ra nữa. Cứ mỗi một khoảnh khắc trong đời, Thiên Chúa lại đến. Động từ đến ở đây được xem như một động từ có ý nghĩa thần học, bởi vì động từ này diễn tả một cái gì đó liên quan đến chính bản tính của Thiên Chúa. Như thế, loan báo Thiên Chúa đến có nghĩa là loan báo chính Thiên Chúa, loan báo một trong những đặc tính thiết yếu và định tính của người. Người là vị Thiên Chúa đang đến. Mùa vọng nhắc các tín hữu ý thức đến chân lý này, và phải hành động sao cho xứng với chân lý ấy. Qua chuỗi ngày chúng ta sống, mùa vọng mời gọi chúng ta lãnh nhận ơn cứu rỗi. Hãy trỗi dậy, hãy nhớ rằng Chúa đang đến. Người không đến hôm qua, cũng chẳng phải ngày mai, mà là ngày hôm nay đây, ngay bây giờ. Thiên Chúa duy nhất và chân thật, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob, không phải là vì Thiên Chúa ở tận chốn trời cao, chẳng ngó ngàng chi đến chúng ta, chẳng hề quan tâm đến lịch sử con người. Nhưng, người là vị Thiên Chúa đang đến, người là một người cha luôn nhớ đến chúng ta, người hết sức tôn trọng sự tự do của chúng ta, và mong muốn gặp gỡ chúng ta. Mong muốn viếng thăm chúng ta. Người muốn đến, muốn cư ngụ giữa chúng ta và ở lại với chúng ta. Người đến là vì muốn giải thoát chúng ta khỏi sự dữ và cái chết, khỏi tất cả những gì ngăn cản không cho chúng ta vui hưởng hạnh phúc đích thực. Thiên Chúa đến để cứu thoát chúng ta. Các giáo phụ cho rằng Chúa vẫn thường xuyên đến trong lịch sử. Có hai lần đến chính yếu của Chúa Kitô, lần đến đầu tiên khi người nhập thể, và lần đến thứ hai khi người trở lại trong vinh quang vào ngày cuối cùng của lịch sử. Mùa vọng giúp ta sống trọn vẹn cái đặc tính phân cực này. Biến cố Chúa đến lần sau cùng được rõ nét hơn trong những ngày đầu mùa vọng. Sau đó, khi lễ Giáng sinh đã gần kề, thì việc tưởng niệm biến cố Bethlehem lại nổi bật lên, và qua biến cố này, ta thấy được thời gian đã đến hồi viên mãn. Giữa hai lần đến tỏ tượng này, ta còn có thể nhận ra lần đến thứ ba, mà Thánh Bernardo gọi là lần đến trung gian và bí ẩn, xảy ra trong tâm hồn các tín hữu, và lần đến này được xem như cây cầu bắc ngang giữa lần đến thứ nhất và lần đến sau cùng. Thánh Bernardo viết như sau: trong lần đến thứ nhất, Chúa Kitô là sự cứu chuộc của chúng ta. Trong lần đến sau cùng, Ngài sẽ là sự sống của chúng ta. Còn trong lần đến trung gian, Người là sự nghỉ ngơi, là sự bồi dưỡng cho tâm hồn chúng ta. Qua lần đến này, lần đến mà chúng ta có thể gọi là sự nhập thể thiêng liêng, thì Đức Maria vẫn luôn là khuôn vàng thước ngọc cho chúng ta. Cũng như Đức Maria đã cất giữ trong lòng ngôi lời hóa thân làm người, thì cũng thế ngày hôm nay đây, mỗi tín hữu và toàn thể giáo hội trong cuộc lữ hành trần thế này đều được mời gọi mong chờ Đức Kitô đang đến, được mời gọi đón tiếp người bằng cả một niềm tin và một tình yêu luôn được đổi mới. Như thế, phụng vụ mùa vọng làm nổi bật thái độ của giáo hội với tư cách là phát ngôn viên của việc mong chờ Chúa đến. Việc mong chờ đã được in sâu trên lịch sử nhân loại. Việc mong chờ mà đáng buồn thay, lại lắm khi bị bóp nghẹt hay bị rẽ về những hướng đi sai lạc. Là nhiệm thể luôn kết hợp với đầu là Chúa Kitô, giáo hội là bí tích, nghĩa là dấu chỉ, và cũng là dụng cụ hữu hiệu giúp ta mong chờ Chúa đến. Trong một mức độ mà chỉ một mình Thiên Chúa biết, thì cộng đoàn Kitô có thể hối thúc cho Chúa mau đến, bằng cách giúp nhân loại đi đến gặp gỡ Chúa là đấng đang đến. Và tiên vàng, giáo hội dùng kinh nguyện, nhưng không phải chỉ có kinh nguyện. Những việc lành phúc đức tiếp liền sau đó cũng thiết yếu không kém, và không thể nào tách rời khỏi kinh nguyện được. Như lời nguyện nhập lễ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng nhắc lại. Qua lời nguyện này, chúng ta cầu xin Cha trên trời giúp chúng ta hằng quyết tâm làm việc thiện để đón chào con Chúa đang ngự đến. Trong viễn tượng này, hơn bao giờ hết, mùa vọng là một mùa thích hợp để chúng ta sống hiệp thông với tất cả những ai đang tin tưởng vào một thế giới công bằng và huynh đệ hơn. Khi cam kết hoạt động cho công bằng trong một mức độ nào đó, thì mọi người thuộc mọi quốc tịch và văn hóa khác nhau, những người có niềm tin và những người không có niềm tin cũng đều có thể gặp gỡ nhau. Thật thế, mọi người đều có cùng một khát vọng như nhau. Cho dù động cơ có khác biệt nhau đi chăng nữa, thì họ vẫn luôn hướng về một tương lai hòa bình và công bằng. Hòa bình là mục tiêu mà toàn thể nhân loại khát mong. Còn đối với người tín hữu, thì hòa bình là một trong những danh xưng đẹp đẽ nhất của Thiên Chúa, là đứng luôn mong ước cho tất cả con cái mình được tâm đầu ý hợp. Như thế, chúng ta hãy bắt đầu mùa vọng mới này bằng cách thức tỉnh trong tâm hồn ta niềm mong chờ Thiên Chúa đang đến và niềm hy vọng cho danh Người được hiển thánh, vương quốc hòa bình và công lý của Người trị đến, với ý muốn của Người được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Vào giây phút này, chúng ta hãy để cho Đức Trinh Nữ Maria, thân mẫu của Thiên Chúa đang đến, là mẹ của niềm hy vọng hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Chớ chi mẹ, người mẹ mà chúng ta sẽ long trọng mừng lễ vô nhiễm trong vài ngày tới đây, giúp chúng ta sống thánh thiện và tinh tuyền trong tình yêu, trong khi Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ngự đến, mà lời ngợi khen và vinh quang phải được dâng lên Người cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thế Dũng tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Và đặc biệt hôm nay, chúng ta hãy cùng suy nghĩ về câu trả lời cho câu hỏi, ai là những người nghe nịnh? Đáp số chỉ là một bài toán suy luận đơn giản. Có ai đi nịnh hót những kẻ nghèo, vô danh tiểu tốt, không quyền lực, không địa vị? Một điều nói ra nghe đau lòng, nhưng sự thật cho thấy những người nghe nịnh là những người bị khống chế, bị điều khiển, bị lèo lái, hay nói đúng hơn, bị lạm dụng. Thực tế, việc nịnh hót thường có mặt trong các tập thể lớn, nhỏ, đạo cũng như đời. Nếu để ý sâu hơn một chút, chúng ta thường gặp cảnh nịnh hót. Thường tình, chúng ta dễ bị sa vào bẫy của những người miệng lưỡi quá ngọt ngào, chuyên vuốt đuôi, nói theo hay đoán ý, rồi nói những lời mà họ biết người khác muốn nghe, chứ không phải là những lời cần nói. Những gì êm tai chưa chắc đã xây dựng, nhưng sao con người ta vẫn thích ngọt, thích bùi? Thật, sự thật, một giá trị cao quý trong mọi lĩnh vực cuộc sống, ai cũng tìm kiếm, nhưng không chắc mình sẽ nhận được hay thực hành được. Dù vậy, cái thật luôn được tôn vinh và tìm kiếm trên nhiều phương diện khác nhau. Cái thật trong kinh tế, người ta luôn chuộng đồ thật, dù đắt mấy cũng kiếm tìm cho được. Tuy là của vô tri, nhưng đồ vật thật vẫn luôn được trân trọng và giữ gìn, tìm kiếm. Không ai dạy gì mua hay gìn giữ đồ dỏm, mà chỉ vì bị gạt mà thôi. Trên phương diện tình cảm, ai cũng quý mến tấm chân tình. Dù tình yêu, tình bạn hay tình làng nghĩa xóm, tình đồng nghiệp hay đồng chí, nếu không thật lòng, làm sao có được những cuộc gặp gỡ sâu xa, những trao đổi cởi mở? Nếu không có chân tình, các mối tương quan chẳng khác gì các hình nộm bên nhau, vô cảm, trống rỗng và xa lạ. Trên phương diện ngôn từ, sự thật, lời thật quý hơn châu báu. Lời thật xây dựng và đem lại sự sống, làm tái sinh. Lời thật là lời thiện. Lời thật tạo sự tin tưởng, tạo đồng cảm và đưa đến sự gặp gỡ sâu xa của hai tâm hồn. Lời thật khó nghe, nhưng đem lại sự bình an cho tâm hồn, đặt chúng ta trong đường ngay nẻo chính, giải thoát chúng ta khỏi những sai lầm hư danh. Chúng ta không thể sống xa bất cứ điều gì là thật, dù lời nói hoặc trong bất cứ lĩnh vực nào. Vì Chúa chúng ta là đứng chân thiện mỹ, chỉ trong sự thật chúng ta mới có tự do, sự thật sẽ giải thoát các con. Phải, không gì quý hơn sự thật, bất cứ điều gì thật đều đáng giá, một tình yêu thật, một tình bạn chân chính, một lời nói thật lòng. Ở đây, chúng ta muốn nhấn mạnh đến lời thật. Giáo hội, gia đình và nhất là lời Chúa luôn dạy chúng ta ăn ở thật thà, làm ngay, nói thẳng. Có, nói có, không, nói không. Những lời dạy sống theo sự thật, thoạt nghe dễ dàng, nhưng rất đòi hỏi. Sống cho được quả là một kỳ công. Trái lại, lời giả dối tác hại cho người mà cũng tác hại cho chính bản thân mình. Chim khôn ca tiếng rảnh rang, người khôn ăn nói dịu dàng, dễ nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chim trái đất đường đi không kể xiết, đường dài lâu gian khổ cũng rất nhiều. Nhưng anh hiểu khó và dài hơn hết là con đường ta vẫn gọi là tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Đường Chúa
kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhà văn quá cố Max Bierborn đã viết một câu chuyện nhan đề kể giả hình hạnh phúc như sau. Chuyện kể về một người đàn ông thô lỗ mà vẻ hèn hạ thể hiện ra bên ngoài. Chỉ nhìn vào mặt ông ta thôi cũng đủ làm người ta khiếp sợ. Nhưng người đàn ông thô lỗ đó lại đem lòng yêu thương một thiếu nữ xinh đẹp và cầu hôn với cô ta. Nhưng ông ta bị chối từ. Cô ta nói rằng, tôi không bao giờ chấp nhận làm vợ của một người có một khuôn mặt không thánh thiện. Người đàn ông ấy buồn lắm, nhưng không chịu từ bỏ ý định của mình. Ông ta thuê một người làm mặt nạ giỏi có tiếng nhất trong vùng, chế cho ông ta một chiếc mặt nạ của một ông thánh, chiếc mặt nạ hoàn hảo trong từng chi tiết nhỏ. Rồi một lần khác, ông ta đeo mặt nạ thánh nhân đến cầu hôn và đã được cô gái kia chấp nhận. Hai người đã cưới nhau. Kể từ đó, trong từng giờ, từng phút, khi sống bên nhau, người đàn ông thô lỗ đó đã nỗ lực để duy trì sự giả hình của mình. Nghĩa là ông ta phải cố gắng hành động như một ông thánh, dầu ông ta chẳng thánh thiện gì. Ông ta luôn đóng vai trò của một người chồng tử tế, nhẫn nại, hy sinh và cẩn thận không để lộ những nét xấu của mình. Một ngày kia, tình cờ người đàn ông thô lỗ đó gặp lại tình địch của mình. Hắn ta đã lột mặt nạ của ông ra trước sự chứng kiến của người vợ. Nhưng lạ thay, khi mặt nạ được lột ra, khuôn mặt của một thánh nhân đã xuất hiện. Người đàn ông thô lỗ đã trở thành con người mà ông ấy muốn trở thành. Quý vị và các bạn thân mến! Vì muốn thực hiện khao khát mãnh liệt là được sống bên cạnh cô gái mà mình yêu thương, nên người đàn ông thô lỗ đã cố gắng sống, suy nghĩ và hành động giống như một vị thánh, trong vai trò của một người chồng tốt, và cố gắng dẹp bỏ những thói hư nết xấu của mình. Và chính nhờ việc thực hành nhân đức mỗi ngày như thế đã khiến ông ta thực sự mang gương mặt của một vị thánh. Ông ta đã trở thành người như ông ta mong muốn. Kinh Thánh đã viết rằng, anh em được dựng nên giống như Thiên Chúa, công chính và thánh khiết. Đây là một đặc ân lớn và là giá trị thực của chúng ta. Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống trên trần gian này, không phải chỉ để hưởng thụ, mà điều Ngài cần đó là sự trao dồi những nhân đức cần thiết. Sự biến đổi một nếp sống hoàn toàn mới theo tinh thần của tin mừng. Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô có đưa ra ba phương cách giúp chúng ta có thể biến đổi mình trở nên giống Chúa Giê-su, đó là: thứ nhất, phải thay đổi nếp ăn nếp ở, từ bỏ lối sống buông thả, phóng đãng. Ngài viết, đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ. Thứ hai là thay đổi nếp nghĩ sai lạc và hãy để Chúa Thánh Thần tác động trên tâm trí của chúng ta. Ngài khuyên rằng, anh em phải để thần khí đổi mới anh em. Và cuối cùng là hãy mặc lấy tâm tình và con người của Chúa Kitô. Thánh Phao-lô thiết tha kêu gọi, anh em hãy mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện. Chúng ta đã được tạo dựng để trở nên giống Thiên Chúa, và Ngài đã công bố ý định này ngay trong sự sáng tạo. Thiên Chúa đã phán rằng, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta. Và Chúa Giê-xu cũng dạy rằng, các con hãy nên trọn lành như cha các con trên trời là đấng trọn lành. Vì thế, dù với bản chất yếu đuối và tội lỗi, nhưng chúng ta làm theo lời khuyên của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Ê-phê-sô ngày xưa là cố gắng thực hành lời Chúa mỗi ngày, từ bỏ nếp sống sai cũ để thần khí Chúa hướng dẫn chúng ta sống theo sự thật và mặc lấy con người mới bằng việc nỗ lực sống theo tám mối phúc thật, thì việc trở nên trọn lành như Cha trên trời không phải là điều bất khả thi. Chúa không đòi hỏi điều gì vượt quá sức chúng ta, và mỗi người chúng ta đều được mời gọi để nên thánh trong chính vai trò và bổn phận của mình. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban sức mạnh giúp chúng con canh tân cuộc sống của mình, đặc biệt là trong mùa vọng Giáng sinh này, để chúng con thay đổi con người cũ, uống nắng lại đời sống của mình, để ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Và khi Chúa đến, chúng con sẽ được đón tiếp Ngài với một tâm hồn và tình yêu của một con người mới, con người như lòng Chúa mong muốn. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.